Phi Thiên, chương 1819, còn có khoe khoang hơn nữa thưởng, góc truyện audio.com, Miêu Nghị không chơi nữa, khai thật, kết đan thất phẩm, cái gì, Vân Chi Thu thả tay ra ngay, xoa lỗ tai cho hắn, vòng ra trước mặt hắn, mắt sáng long lanh thúc giục. Mau lấy ra cho ta xem, Thiên Nhi Tuyết Nhi cũng hết hồn, trước không nói đến giá trị của nó, kết đan thất phẩm là thứ chu sát tu sĩ cảnh giới hiền thánh mới được. Miêu Nghị ngoắc tay ra hiệu Vân Chi Thu kẻ lỗ tai lại thì thầm bên tai nàng. Thiên Nhi Tuyết Nhi nghe được một hai câu che miệng cười. Cơ mặt Vân Chi Thu cứng ngắc đạp chân hắn một cái trừng mắt nói. Thứ không biết xấu hổ, lưu manh, đừng tìm ta không biết. Vân Chi Thu chỉ hai nữ nhân đang lén cười. Tìm hai người đó đi, hai anh đầu này từ nhỏ được dạy dỗ, biết nhiều trò. Cái đó khác, Miêu Nghị đứng lên cười xấu xa nói. Hay là nàng học hỏi hai người bọn họ thử xem. Chết đi, Vân Chi Thu quê quá hóa giận đỏ mặt nói. Người có lấy ra không? Không lấy thì đừng trách ta trở mặt thích rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Miêu Nghị bất đắc dĩ lật tay đưa kết đan thất phẩm ra. Vân Chi Thu cầm kết đan thất phẩm mông lung ánh sáng chói mắt lật qua lật lại ngắm, mắt nàng sáng rực chép miệng tấm tắc. Vân Chi Thu đưa cho hai nữ nhân, cùng nhìn đi, nhìn cho kỹ mở rộng tầm mắt thứ này bình thường không có cơ hội thấy. Từ đó thấy được địa vị của Thiên Nhi Tuyết Nhi trong nhà này, thứ như vậy mà cũng dễ dàng đưa ra trước mặt hai người cho họ cầm. Thiên Nhi Tuyết Nhi biết rõ dù là mấy vị như phu nhân cũng không có cơ hội được thấy thứ này, chắc chắn phu nhân sẽ giấu đi, không lấy ra trước mặt người khác. Vấn đề không phải vì tiền, bình thường không thấy trong chợ vì đó là thứ luyện chế pháp bảo cao cấp nhất mới cần dùng nó. Thử nghĩ một món pháp bảo dùng kết đan thất phẩm thì uy lực công kích tương đương với pháp lực của một cảnh giới vô biên, giá trị rõ rành rành. Đấy là bảo bối số lượng có hạn, đa số người suốt đời cũng không có duyên thấy. Hai người bọn họ chẳng những được xem còn được cầm trong tay ngắm. Qua tay kết đan thất phẩm ngắm một lúc rồi nó trở lại tay Vân Chi Thu, nàng yêu thích không buông tay. Nhưng Vân Chi Thu cố ý nhăn nhó nói, thứ này tốt thật nhưng không thể lấy ra đổi thành tài nguyên tu luyện, vì sẽ kinh động cao tầng thiên đình, việc tốt cũng biến thành xấu. Miêu Nghị, xem ra thứ này phải để lại cho nhi tử của ngươi làm vật gia truyền. Miêu Nghị liếc bụng Vân Chi Thu, không nói tiếp đề tài sinh con vì hắn biết trong lòng nữ nhân này rất muốn được làm mẫu thân, nàng không chỉ một lần thăm dò hỏi bên tai hắn. Nếu không phải điều kiện trước mắt không thích hợp thì nữ nhân này không chỉ nói ngoài miệng mà làm thật. Miêu Nghị rời đề tài. Nếu nàng đồng ý điều kiện của ta thì ta sẽ cho nàng xem thứ tốt hơn nữa. Vân Chi Thu nhanh chóng cất hạt châu, mắt sáng rực hỏi. Còn có cái gì? Miêu Nghị trả giá, nàng hứa trước đã. Vân Chi Thu trợn trắng mắt, phải xem thứ kia có đáng cái giá đó không đã. Miêu Nghị hầm hừ cười lạnh, cho các người mở rộng tầm mắt. Miêu Nghị vung tay, chữ vật thủ chặt chất đống như núi đổ rào rào xuống, cảnh tượng đồ sộ. Trong viện, khắp nơi là từng vòng hỗn độn, chữ vật thủ trạc lăn lông lốc khắp nơi. Vân Chi Thu Thiên Nhi Tuyết Nhi xoay tròn mắt đứng ngây như phỗng, thật lâu không lấy lại tinh thần. Số chữ vật thủ trạc này là sao? Vân Chi Thu vén váy, mũi chân đá chữ. Góc truyện audio.com, vật thủ trạc lăn tới gần chân mình, nó dính rêu xanh và nước bùn bẩn thỉu. Không chỉ một chữ vật thủ trạc, tất cả chữ vật thủ trạc đều dơ bẩn, có dính bết nước bùn, có mọc rêu xanh, có cỏ nước quấn chặt. Miêu Nghị đắc ý nói, còn phải hỏi, nhìn là biết ngâm lâu dưới nước, đây đều là nam nhân của nàng cực khổ vất vả đào từng cái dưới đáy nước. Miêu Nghị không là loại người hời hợt nhưng hắn thích khoe khoang trước mặt Vân Chi Thu thích thấy nàng bị hắn làm rung động. Đồ vật quá bẩn nên Vân Chi Thu không muốn đụng vào, tuy nhiên vì xem ở bên trong có gì nên nàng miễn cưỡng vươn hai ngón tay kẹp một cái thi pháp xem xét. Vân Chi Thu phát hiện bên trong không có bao nhiêu thứ đáng giá, nàng vứt đi, khinh thường nói. Chỉ là đống sắt vụn có gì đáng mà khoe, thật ra trong lòng Vân Chi Thu biết thứ trong đống chữ vật thủ trạc chất chồng lại tuyệt đối không phải con số nhỏ, nhưng ngoài miệng nàng không nhượng bộ. Miêu Nghị vung tay, đồng nát, cho nàng xem cái gì gọi là đồng nát, mấy chục vật hình dạng cây kim thô cỡ cánh tay cắm phập phập xuống đất. Mắt Vân Chi Thu sáng rực, nàng nhận ra đều là thứ hồng tinh chế tạo. Vân Chi Thu tiến lên phía trước nhìn ngó, nhíu mày hỏi. Sao dơ vậy, hình như lửa đốt, thứ đen thui dính dính bám vào là cái gì? Miêu Nghị không đáp, ngó quanh quất động tiên, gạch nối, nữ nhân này cực kỳ thích sạch sẽ, một ngày không tắm một lần sẽ thấy toàn thân bứt rứt. Nếu để nữ nhân này biết hắn lấy thứ từng đốt cháy trên người xác chết chưa tẩy rửa đã ném vào nhà sạch sẽ của nàng thì chắc chắn sẽ nổi khùng. Miêu Nghị hắng giọng tùy tay kéo ra một cây cột hồng tinh dài mấy chục trượng cũng bị cháy khét. Quả nhiên cây gậy to vừa xuất hiện, Vân Chi Thu liền hết cầu nhàu, nàng không quan tâm nó có được hay không, tự tay sờ xác nhận thứ to đùng toàn chế tạo bằng hồng tinh. Mắt Vân Chi Thu sáng rực, nàng đã suy nghĩ có thể bán bao nhiêu tiền, có thể chế tạo bao nhiêu chiến giáp hồng tinh. Trán Vân Chi Thu viết hai chữ to đỏ rực, phát tài. Miêu Nghị đắc ý nói, phu nhân, thứ này đủ để nàng đồng ý yêu cầu của ta phải không? Vân Chi Thu lườm Miêu Nghị một cú sắc như dao. Vô sỉ, Vân Chi Thu vuốt ve cột hồng tinh tiếc nuối nói. Đáng tiếc tu vi của chúng ta quá thấp, không thể khống chế pháp bảo thất phẩm, không thì dùng thứ này thêm kết đan thất phẩm luyện chế thành bảo tháp linh lung thì đúng là món bảo bối tốt. Vân Chi Thu phất tay với Thiên Nhi, Tuyết Nhi, cất cây gậy này đi, nhớ rửa sạch sẽ rồi luyện chế phân cách ra, vừa có thể xem như dự trữ tài liệu luyện bảo, vừa có thể đưa tới tiệm tinh tinh của tỷ muội Lang Huyên kiếm tiền. Hai nữ nhân tuân lệnh cất gậy hồng tinh vào túi mình. Miêu Nghị lại phất tay, mấy sợi xích hồng tinh thô dài bay ra, thể tích cộng lại không nhỏ hơn cây hồng tinh dài mấy chục trượng. Vân Chi Thu lại xoay tròn mắt bước nhanh tới gần, đi vòng quanh sợi xích, miệng cười ngoác tận mang tai. Lần này phát tài thật rồi, mau cất đi, cất ngay, nhớ rửa sạch. Thiên Nhi, Tuyết Nhi lên tiếng, tuân lệnh. Hai người vẻ mặt hớn hở tự thu mấy cái. Với hai người thì trong nhà phát tài là bọn họ phát tài, trong nhà có tiền sẽ không thiếu chi phí cho họ. Tiền bạc trong người Thiên Nhi, Tuyết Nhi không bằng mấy vị như phu nhân. Thật ra địa vị của hai người ở trong Miêu gia chỉ đứng sau Miêu Nghị, Vân Chi Thu, mấy tiểu thiếp gặp hai vị đại tiểu cô đều phải khách sáo. Cách chương.